Mẹ không thể xin lỗi con. Năm 2008, con gái tôi. Cô con gái 16 tuổi đi học về, nhìn thấy tôi chào.
Hai mẹ!
Rồi òa khóc nức nở. Tôi hỏi, sao thế? Con gái tôi khóc một chập, đã nguôi ngoai trả lời.
Mẹ ơi, sao con lại hèn thế hả mẹ?
Nói xong, nước mắt lại rơi đầm đìa. Tôi để yên một lúc cho con bình tâm lại. Nào, có chuyện gì thì kể đi.
Lúc nãy, con đi cùng với bạn con trên xe buýt. Con nhìn thấy rõ ràng một thằng trộm móc vào túi bạn con để lấy điện thoại di động. Mà con sợ quá, không dám kêu lên. Đến lúc tên trộm đi rồi, con mới dám kêu mẹ. Sao con lại hèn nhát thế hả mẹ?
Nước mắt lại rơi đầm đìa và tiếng hu hu phát ra thành tiếng. Bỗng nhìn tôi nổi điên, tôi rít lên.
Thôi, câm mồm đi, khóc cái gì? May mà hôm nay con hèn đấy, chứ mà dở cái bài dũng cảm thật thà ra ấy mà để rồi cha mẹ lại phải nuôi báo cô.
Con tôi ngưng khóc, ngẩng lên nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã kịp nhìn thấy trong ánh mắt con gái tóe ra bao nhiêu là câu hỏi. Nó lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt rồi hỏi tôi.
Tại sao thế hả mẹ?
Tại sao à?
Tiếng tôi rít lên. Tôi lại nổi điên.
Tại vì cái xã hội này không ai cần đến người dũng cảm đâu con ạ. Khi con kêu lên thì thằng trộm nó sẽ đâm cho con một nhát vào người con trước khi nó bỏ chạy. Bởi nó biết là sẽ không có ai dám đuổi theo để bắt nó lại đâu. Mà có ai nhìn thấy nó rút dao ra để chuẩn bị đâm con thì người ta cũng không dám kêu lên để con tránh, chứ đừng nói gì đến chuyện có ai đó cản đường dao của tên trộm đó đâm vào con. Rồi sau đó có mấy người tốt bụng sẽ đưa con vào viện. Một người trong số đó sẽ gọi điện thoại báo cho bố mẹ. Bố mẹ tất tả chạy đến. Một người trong số đó sẽ nói với mẹ. Con chị dại quá, nó lấy trộm của người khác chứ có lấy của nó đâu mà nó lại kêu toáng lên. Mà bây giờ ấy mà biết nó lấy của mình đấy, còn phải lờ đi ấy chứ, thả mất của còn hơn mất người. Sao chị không dạy cho cháu để đến nỗi đấy, tại vì như thế đấy.
Tôi nói liền một mạch đến suýt ngạt thở. Con gái tôi nhìn mẹ đầy vẻ ghê sợ rồi lặng lẽ đi vào trong phòng. Buổi tối, chồng tôi đi làm về. Không đợi bố ăn cơm xong đã, con gái tôi đã kéo bố vào phòng nó để nói chuyện. Nghe tiếng nói gay gắt và cả tiếng khóc của nó vọng ra, tôi đã bình tĩnh lại qua cơn điên. Tôi ngồi suy ngẫm sự vô lý của mình. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nổi cơn điên vô lý thế. Tất nhiên, cơn điên của tôi không phải là cơn điên bệnh lý. Nếu là cơn điên bệnh lý thì rất dễ lý giải, vì đó là bệnh mà. Còn tôi là một người đàn bà khỏe mạnh có học thức, nghề nhà báo của tôi đang được xã hội trọng vọng, và tôi thì thành công trong nghề nghiệp của mình. Tôi viết nhiều bài ca ngợi người tốt việc tốt. Con gái tôi thuộc thế hệ 9X, cởi mở và đầy tự tin. Nó luôn chấp nhận sự dạy dỗ của tôi, mặc dù có đôi lúc tôi lấy quyền làm mẹ, lấy quyền của thế hệ 7X để đàn áp nó. Nhưng trên hết, nó luôn tin tưởng vào tôi. Quả là lần này như một cú đòn rất nặng giáng vào đầu nó. Chồng tôi ra khỏi phòng nó, kéo tôi vào phòng ngủ để nhỏ to với tôi. Em có chuyện gì uất ức ở cơ quan phải không?
Sao anh lại hỏi em thế?
Thì có chuyện gì uất ức thì mới đổ lên đầu chồng đầu con như thế chứ.
Sao? Nó nói gì với anh?
Cái con rành này, dạy dỗ nó thế mà nó không sáng mắt ra à? Nó vẫn nghĩ nó đúng à? Con này!
Tôi lại đùng đùng nổi giận. Tôi băm bổ đi sang phòng nó. Tôi trợn tròn mắt nhìn vào mặt nó.
Nó đến vậy rồi mà mày vẫn chưa hiểu ra à? Mày thích làm người dũng cảm, mày thích làm người tốt à? Không, không, không. Bây giờ không ai cần người như thế đâu. Mày phải biết thu mình lại, nhẫn nhịn chịu đựng.
Chồng tôi kéo tôi sành sạch về phòng, đóng cửa, nhốt tôi lại. Năm 1982, mẹ tôi. Một chiều mưa đông cuối năm, tôi với cái hoa đi học về. Tôi với nó đã học cùng với nhau suốt 9 năm. Mẹ cái hoa có một quầy nhỏ bán guốc dép ở bến xe. Mỗi lần đi học về, cái hoa thường qua đó dọn hàng giúp mẹ. Tôi cũng hay giúp nó dọn hàng. Cũng thường khi chúng tôi đi học về, thì mẹ cái hoa đã mua sẵn cái bánh rán hoặc củ khoai luộc phần chúng tôi. Chiều hôm ấy, khi chúng tôi đang ăn dở củ khoai, thì có một người đàn bà đội chiếc nón mê, khoác chiếc áo mưa rách, lếch thếch một đứa con trai nhỏ nhũng nhãng bám vào ống quần của mẹ, đến trước mặt chúng tôi. Bà ta đứng im nhìn hai đứa. Thằng con trai nhỏ nhìn đăm đắm vào miếng khoai đang ăn dở trên tay tôi. Tôi đưa miếng khoai cho nó. Nó cầm miếng khoai sợ sệt đưa vào miệng. Có tiếng ọ ẹ phát ra từ trong chiếc áo mưa người đàn bà đang khoác. Thì ra, người đàn bà ôm trong ngực một đứa con đỏ hòn. Người đàn bà ngồi xuống bậc thềm, không ra kể chuyện với chúng tôi, không ra nói chuyện một mình. Tôi quê Thái Bình, bỏ làng đi vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Vào được một năm thì lấy chồng là người cùng làng đi kinh tế mới, sinh được thằng bé này đây. Năm trước, chồng tôi đã bỏ về quê, mẹ con tôi ở lại. Có người đàn ông thượng nói thương mẹ con tôi, đưa về nhà để làm vợ chồng. Tôi không có ai bấu víu nên theo người ta. Người đàn ông thượng này nát rượu, đánh mẹ con tôi nhiều phen nhừ từ. Tôi không chịu đựng nổi nên dắt díu nhau về quê. Giờ chỉ còn hơn chục cây số thôi là đến quê rồi. Nhưng tôi không dám về. Tôi không thể bế đứa con gái nhỏ này về. Bế nó về thì bố tôi chôn sống tôi mất. Có ai thương con tôi thì nuôi nó, chứ không tôi phải bỏ nó bên vệ đường thôi. Tôi chăm chú nghe người đàn bà nói. Tôi lờ mờ hiểu rằng người đàn bà này không dám bế đứa con nhỏ về làng. Nhưng tôi không thể hiểu ngọn ngành có phải bà ta định vứt đứa bé đi hay không. Tôi với cái hoa dọn guốc dép vào hai cái bồ to. Vừa dọn, hai đứa vừa nói chuyện. Chúng tôi dường như đã quên mất người đàn bà với hai đứa bé. Hàng đã dọn xong. Mẹ cái hoa gánh hai cái bồ đựng guốc dép về nhà. Tôi với cái hoa líu díu chia tay nhau. Bỗng người đàn bà gọi chúng tôi. Hai cô ơi, cho tôi gửi cháu bé này một tí. Tôi đi tìm xem còn có xe nào đi nữa không. Tôi với cái hoa nhìn nhau lưỡng lự giây lát. Rồi cái hoa chìa tay ra bế đứa bé. Đứa bé còn bé lắm, chỉ khoảng hơn một tháng. Người đàn bà để lại cái túi du lịch nhỏ, rồi vội vã dắt tay thằng bé đi. Trước khi đi, người đàn bà nói: tôi đổi ơn hai cô đã bế con tôi. Đứa bé ngủ ngon trong tay cái hoa. Chúng tôi lại líu díu trò chuyện. Trời tối sập xuống, hai đứa chúng tôi thôi không nói chuyện nữa. Sao bà ta đi lâu thế nhỉ? Tối rồi không về nhà là lại bị mắng đấy. Ừ nhỉ, sao bà ta lại đi lâu thế? Chúng tôi bồn chồn đi đi lại lại. Đứa trẻ khóc ré lên. Cái hoa nực nọt: nín đi nào, mẹ sắp về rồi. Trời tối sẫm, mẹ cái hoa sốt ruột chạy ra tìm hai đứa. Mẹ nó nhìn thấy nó bế đứa trẻ, không cần hỏi ngọn ngành, bèn mắng nó té tát. Mẹ nó giằng lấy đứa trẻ từ tay nó để lên cái túi du lịch, rồi dắt tay nó lôi xình xịch. Cái Hoa khóc toáng lên, giằng tay mẹ nó, nhưng mẹ nó đã túm chặt. Đứa bé dãy giụa khóc, tôi bế đứa bé lên cũng khóc. Nhiều người thấy lạ xuống vào xem. Tôi kể câu chuyện người đàn bà gửi con cho chúng tôi. Có người bảo mở chiếc túi du lịch xem trong đó có gì. Một người mở ra, trong đó là những tã lót, quần áo trẻ con sạch bẩn lộn tùng phèo, không có thư từ gì để lại. Mọi người tản nhanh. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi bế đứa bé này về nhà cho bố mẹ nuôi. Nhà tôi có ba chị em. Bố tôi là quản đốc phân xưởng hẳn hoi. Tôi lễ mễ bế đứa bé về nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm. Tôi nói to:
bố mẹ ơi, con bắt được một đứa bé.
Bố tôi đang ngồi ở bàn nước thủng thẳng. Cái con bé này cứ hay đùa.
Con không đùa mà bố, nó đây này.
Tôi chìa đứa bé vào mặt bố. Bố chố mắt nhìn đứa bé rồi chìa hai tay bế nó. Đứa bé khóc ré lên. Mẹ tôi nghe tiếng trẻ khóc bèn đi lên nhà. Cái con này đi học không về ngay, còn la cà bế con nhà ai về nhà thế này. Tôi bèn kể câu chuyện cho bố mẹ tôi nghe. Mới chỉ kể đến chỗ người đàn bà đưa con cho cái Hoa, mẹ tôi đã gầm lên:
khốn nạn chưa, khốn nạn quá trời ạ. Trời chưa hành tôi đủ khổ hay sao mà trời còn hành thêm thế này. Còn trời đánh thánh vật này, nó gửi cho cái Hoa mà sao mày lại bế về nhà mày. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi là không được chơi với cái con nhà buôn bán ấy, nó khôn như ranh ấy. Mày bế đứa bé về đây, thiên hạ nào có hiểu cho câu chuyện của mày. Người ta lại bảo đấy là con của bố mày, của anh trai mày đi ngủ lang ngủ trạng. Này, nó mang nó trả. Cái bà này nói năng gì hàm hồ thế. Bố tôi ngắt lời mẹ:
tôi hàm hồ à? Thời buổi này cái gì mà người ta không nghĩ được. Cái chức phân xưởng trưởng của ông ối kẻ đang dòm ngó kia. Nó chỉ cần ông phạm lỗi nhỏ thôi là chúng nhào vào hạ bệ ông.
Còn con trai ông, nó đang sắp được kết nạp đảng. Họ mà biết chuyện này của nhà ông tỉ tế nào. Cái bà này, chuyện nọ sọ chuyện kia, sao mà chỉ toàn nghĩ điều xấu xa thế.
Bà không biết con gái bà đã làm điều tốt à? Nó là đoàn viên thanh niên cộng sản, nó đang hoàn thiện nhân cách để thành một công dân tốt. Chẳng lẽ nó chỉ phấn đấu bằng lời nói thôi à? Ra đường nó phải biết giúp đỡ người đang gặp khó khăn chứ. Đứa bé này, như mẹ nó nói đấy, không thể bế về nhà được. Nếu nó với con Hoa mà không bế hộ, thì có khi mẹ nó quẫn lên, để nó ở bờ bụi, rét mướt thế này, nó sống sao được. Nó chết thì mẹ nó có tội. Giờ con kia đã mang nó về nhà này, thì nhà này phải gánh lấy tội rồi. Muốn làm người tốt à? Bây giờ có ai cần người tốt đâu. Người ta cần người khôn ngoan cơ. Các cụ chả có câu khôn sống mống chết, chứ có ai cần đến người tốt đâu. Tôi chán bà quá rồi. Bà dạy dỗ con bà như thế thì làm sao nó trở thành người tốt được. Thời này thanh niên thì phải có chí hướng, biết làm những điều cao cả tốt đẹp chứ.
À, hay là chính ông, ông đã đi hủ hóa với ai rồi người ta đem con đến trả? Người ta đã theo dõi nhà ông từ lâu rồi, biết đường đi gốc tích nhà ông tường tận, nên đã nhờ con gái ông đem con về cho ông.
Bà câm mồm đi, bà điên rồi.
Bố tôi gầm lên. Sau tiếng gầm của bố, hàng xóm đổ sang nhà tôi. Mặt mẹ tôi tái nhợt, mặt bố tôi tái nhợt, cả hai đều im lặng bối rối. Tôi lấy tay gạt nước mắt, nhìn bố mẹ. Mẹ tôi bỗng thay đổi nét mặt. Mẹ tôi cười rất tươi:
các bác sang nhà em chơi.
Mày quá, nhà em đang có việc khó giải quyết. Chả là cái con bé nhà em, nó thấm nhuần rất cao cái lý tưởng cộng sản các bác ạ. Nó thấy một bà định bỏ chết con mình ở bụi cây ven đường, nó liền bế đứa bé về nhà. Đây,
đưa bé đi đây này. Nó đỏ hòn thế này, các bác thấy có thương không?
Tôi nhìn đăm đắm vào mặt mẹ. Mẹ đang tươi cười với khách, bỗng méo xệch, mồm khóc.
Các cơ trên mặt mẹ bị chuyển đổi trạng thái đột ngột quá, kéo một nét hằn sâu làm mặt mẹ méo đi. Mấy vị khách hàng xóm xuống vào xem đứa bé, họ ồ à, rồi họ tìm cách lỉnh. Họ sợ liên đới trách nhiệm, nhưng mẹ đã đứng chặn ở cửa.
Các bác phải giúp nhà em với con bé nhà em thấm nhuần đạo đức cách mạng. Chúng em đang bàn nhau có phải ăn xin cũng phải nuôi con bé, nhưng chồng em thì bảo nhà em rách quá rồi, lấy tiền đâu mà nuôi thêm người nữa. Chồng em gầm lên là thế.
Mấy người khách bị giữ chân đành bắt chuyện mẹ. Thời buổi này nhà nào chẳng rách như tổ đỉa, không có sổ gạo, không có tem phiếu thì lấy gì mà bỏ vào mồm. Nhà chị không đẻ ra nó thì làm gì có sữa đã đành, mà người ta cũng không cho nhà chị phiếu mua sữa bò để nuôi đâu. Khó khăn lắm, khó khăn lắm.
Thôi, tôi tính thế này, nhà chị bỏ ý định nuôi nó đi. Nuôi nó không nên người thì tội chết. Bây giờ bế nó ra công an, khai báo việc mẹ nó vứt nó đi, để cho người ta cho nó vào cơ sở nuôi trẻ mồ côi.
Tôi vẫn nhìn đăm đắm vào mặt mẹ như thể đó là cái hàn tử biểu. Tôi nhìn rõ cơ trên mặt mẹ giãn ra. Tôi nhìn thấy mẹ trút được một cánh nặng. Tiếng mẹ nói với khách rầu rầu:
các bác nói em mới thấu, ở với nhà em thì chỉ được tình thương thôi, mà con người ta thì chỉ tình thương thôi chưa đủ, cần cả vật chất nữa. Vậy bác tổ trưởng, bác cũng có mặt ở đây, bác thương nhà em, bác đi với em và con cháu ra đồn công an trình báo, kẻo không có người ta lại nghi ngờ nhà em nọ kia.
Chuyện đứa bé được giải quyết ổn thỏa. Mẹ tôi thì như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ không đả động câu nào đến chuyện đứa bé, ngay cả bóng gió cũng không. Còn tôi và bố thì bị tổn thương nặng nề. Bố không ngủ cùng giường với mẹ. Bố dẹp chiếc tủ lại, kê chiếc giường cá nhân ngủ ở đấy. Nhiều lần bố không ngồi ăn cơm cùng mẹ. Bố bảo bố không thể ngồi ăn cơm với người đàn bà điêu toa, gian dối, miệng Nam Mô Bồ Tát, bụng một bát dao găm. Mẹ không cãi lại bố, cứ một mực im lặng. Tôi thì không dám tỏ thái độ với mẹ, nhưng tôi tránh mẹ. Tôi lẩm bẩm cãi lại mỗi khi mẹ nói chuyện gì. Không khí nhà tôi vô cùng căng thẳng. Mùa hè năm ấy, mẹ bảo tôi về chơi với bà ngoại. Bà ngoại không ở quê mà ở một thị trấn nhỏ. Tôi không thích về nhà bà ngoại vì nhà tôi cũng ở thị xã. Thị trấn với thị xã chẳng khác gì nhau mấy, nếu ở quê hẳn thì còn thích. Tôi không thích bà ngoại còn vì một điều: bà tôi hay tự đấm vào ngực mình cho đến ngất xỉu. Mà tại sao cái điều tôi sợ thì tôi lại rất hay gặp. Cái thời ấy tôi rất hay gặp những người đàn bà cứ đấm thùng thụp vào ngực mình đến ngất xỉu. Mặc dù tôi không thích, nhưng tôi vẫn về nhà bà ngoại. Tôi chạy trốn cái không khí căng thẳng của nhà tôi. Đêm trước khi về nhà bà ngoại, tôi thấy mẹ đến giường tôi ngủ rồi nhìn tôi. Lúc đó tôi chưa ngủ nhưng nằm im để mẹ không biết. Mẹ đứng một lúc lâu rồi thở dài quay đi.
Năm 1966, bà ngoại tôi, mẹ tôi. Bà ngoại còn trẻ, dì út hơn tôi có mấy tuổi, chưa đi làm. Ông ngoại đã về hưu, bà chăm sóc ông ngoại rất chu đáo, nhưng lại hay cự nhau với ông. Tôi chán cảnh cãi nhau lắm rồi, nhưng rất thích dì út. Tôi với dì như bạn bè với nhau. Bà ngoại rất cởi mở. Bà vui vẻ, chan hòa với hàng xóm láng giềng. Trong khẩu ngữ của bà luôn có từ tê tệt. Gớm, nhà bà Thủ có cây hồng xiêm tê tệt quả.
con chó nhà ông Yểm tê tẹt giận. Mẹ bà ông nằm liệt giường tê tẹt. Vân vân, cứ mỗi lần bà nói hai từ tê tẹt là tôi lăn ra cười. Dì Út bảo, còn này vô duyên, có gì đáng cười. Tôi cãi lại, có gì vô duyên ấy, bà nói buồn cười thế mà không cười. Rồi tôi bắt trước bà cho hai từ tê tẹt vào khẩu ngữ của mình. Một lần tôi bảo dì Út, dì ơi, lần này cháu ra máu hành kinh tê tẹt dì ạ. Dì nghe bỗng nổi khùng, cầm cái mồm mày đi, tê tẹt cái gì, mày tưởng hay lắm đấy mà mày còn nói, cái nhà này căm thù cái từ đó, mày nghe chưa? Tôi chưa khi nào thấy dì khùng như vậy, nên làng ra một chỗ. Một buổi sáng, cả ông ngoại và dì Út đi vắng. Tôi mới hỏi bà ngoại, bà ơi, sao dì Út bảo cả nhà này căm thù cái từ tê tẹt vậy hả ba? Bà ngoại bỗng lặng đi. Một lúc lâu sau bà nói, bà lại nói cái cách không ra kể chuyện, không ra tự sự với mình. Khổ thân cái con mẹ cháu, nó là chị cả trong cái nhà này. Nó chăm chỉ, nết na, có 7 đứa em thì tay nó chăm sóc 6. Vào cái thời khốn khổ, cái gì cũng phân phối, mà phân thì như cứt. Nhà đông con nên lúc nào cũng đói. Bà thì làm hợp tác, thóc lúa chia theo thời vụ. May có ông cháu làm nhà nước thì có tem phiếu. Tem phiếu thì cũng chỉ mình ông ấy được thôi. Rồi thì ông ấy được cất nhắc lên làm giám đốc, mới chuyển hết con cái lên theo bố. Thế là cũng được gạo sổ tem thịt. Bà đi theo ông ấy, nhưng không xin được việc nhà nước, nên làm nhì nhằng. Nay đóng thuốc lào, mai về thuốc lá. Cái hồi ở quê nên không biết thực hư ông ấy sống thế nào. Giờ lên phố cạnh ông ấy mới biết ông ấy có thói chằng hoa. Chằng hoa là cái mỹ từ, chứ huỵch tẹt ra là hủ hóa. Hủ hóa bị bắt được còn rũ tù, chứ còn nói gì đến chức tước. Bà lấy ông ấy từ hồi 16 tuổi, là cô gái quê mới lớn. Ông ấy đi thoát ly, bà ở nhà cũng theo chị theo em đi sinh hoạt đoàn thể. Nhưng chẳng được mấy nà thì đẻ con sòn sòn. Mỗi lần chồng về là bụng lại lùm lùm. Rồi cứ thế đẻ con, rồi nuôi con cho chồng, mà chẳng bén được hơi chồng. Nay lên thành phố với chồng thì đã có đứa nó bén hơi chồng mình từ lâu rồi. Ông ấy nói thẳng chuyện với bà, thời ngày xưa thì hẳn là bà đã đội mâm đi hỏi vợ lẽ cho tôi rồi. Nhưng thời nay tân tiến, người ta không cho thế. Người ta biết còn kỷ luật cho. Mà người ta kỷ luật tôi thì mẹ con bà chết đói. Bà đói quen rồi bà chịu được, chứ trẻ con nhà bà đói thì khốn lắm. Bà nhìn, bà có chịu được không? Tất nhiên là tôi không chịu được rồi. Ở quê đói thì còn củ khoai mớ rau, chứ ở đây chỉ có cậy đường nhựa lên mà bỏ vào mồm. Bà này giác ngộ khá đấy. Thế nên tôi bàn với bà chuyện này. Xí nghiệp của tôi nhiều đứa nó nhòm cái ghế giám đốc của tôi. Tôi mà hở ra tí xấu nào là nó hất cẳng ngay. Vậy nên kín đáo nhất là ở nhà này, ở trong buồng tôi với bà ấy. Bố đứa nào dám vào đây mà bắt. Bà đồng ý thế nhé. Vậy rồi nghiễm nhiên ông ấy dẫn người yêu về nhà tình tự. Bà phải làm nhiệm vụ canh gác cho ông ấy. Bà canh không cho người ngoài biết đã đành. Bà phải canh để cho con cái ông ấy không biết nữa. Con cái ông ấy mà biết bố chúng như thế thì khốn nạn lắm.
Mới đầu, ông ấy còn năm thì mười họa mới dẫn cô người yêu phi dê về, thì bà còn sức lực để mà chịu. Cháu không thể biết được sức con người chịu đựng phi thường thế nào đâu. Bà canh cho ông ấy trong trạng thái tức thở, tim bị bóp nghẹt, đầu bị kẹp chặt bởi hai thanh gỗ. Thì thoảng bà phải thở hộc lên để không ngã lăn ra đất. Mà khốn khổ nữa là không được than thở kêu rên trời đất. Một là để cho con cái không biết, hai là để cho hàng xóm không biết. Con cái thì được cái vô tư nên cũng không lo lắng lắm. Còn hàng xóm thì họ nhỏ nhỏ nhà mình suốt ngày. Hôm nay nhà mình ăn mấy bò gạo trộn với mấy bát mì mà họ còn biết nữa là cái việc ông ấy dẫn cô Phi Dê về nhà thì ai cũng nhìn thấy rồi. Vậy là họ căng tay ra nghe ngóng. Bà thở hộc lên rồi, bà phải cười, cười tươi như nhà đang có khách vậy. Xong cái việc yêu đương của ông ấy thì cô Phi Dê kia ra về, bà phải tiễn cô ta, nói cười bà là chị em ra điều thân thiết lắm để che mắt thiên hạ. Rồi bà vào buồng để thu dọn. Cái giường của bà bị người ta quần tươm tơ, cái vỏ chăn tê tệt. Bà ấn cái vỏ chăn tê tệt đó vào chậu mang đi giặt. Cái thời khốn khó đó chỉ có mỗi một cái vỏ chăn hoa. Thi thoảng có được phân phối thêm thì phải phá ra để may áo quần cho các con rồi. Tình yêu của ông ấy phát triển lấn tới, không năm thì mười họa nữa, mà thường xuyên hơn, có tháng tới năm sáu bận. Bà không còn sức lực để chịu được nữa. Cơn nghẹn chặn lên cổ, bà phải đâm ngực để nó trôi xuống. Ban đầu thì đấm một cái, sau tăng lên hai cái, rồi thì ba bốn cái. Mẹ cháu là người biết chuyện ấy đầu tiên. Mẹ cháu đòi xông vào buồng để tống cổ hai kẻ đang yêu nhau cuồng si ra khỏi nhà. Nó khóc nức nở và cứ muốn gào lên. Bà phải bịt chặt lên miệng nó rồi van xin nó. Con ơi, mẹ xin con, cả nhà này rồi chết đói con ơi. Nó cũng quỳ xuống lạy bà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng u mê như vậy nữa mẹ ơi. Mẹ con mình có phải đi ăn xin thì cũng được, miễn sao là mẹ thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này. Sống ở trên đời này phải biết ngẩng cao đầu mẹ ạ. Con người thì phải biết ngẩng cao đầu lên mẹ ơi. Sao mẹ cứ cúi đầu mãi thế? Con ơi, con đã có chút lớn khôn rồi, nhưng còn các em con còn nhỏ dại thế mà cũng bắt chúng phải đi ăn mày hay sao? Mẹ cũng muốn ngẩng đầu lên lắm con ơi. Mẹ đấm vào ngực mẹ, mẹ cũng cảm thấy đau con ạ. Con ơi, kia kìa, người ta đang nhòm vào nhà mình. Con mà khóc to lên là họ chạy ùa cả vào nhà mình đấy. Rồi họ bắt quả tang hai người trong buồng mẹ. Con ơi, rồi mẹ cũng bị liên đới đấy. Các em con còn nhỏ dại lắm, khốn khổ chúng nó lắm con ạ. Bà nấc lên, một cục nghẹn lại chặn lấy ngực bà. Bà lấy hai tay đấm thùm thụp vào ngực để trôi cục nghẹn xuống. Bà không còn sức chịu đựng nữa. Bà ngã ra đất. Còn mẹ cháu 16 tuổi mà đã khôn ngoan hơn người. Nó hiểu tình cảnh nhà nó rồi. Nó dìu bà nằm xuống giường, rồi chính nó ngồi canh cửa buồng cho bố nó. Chuyện khốn khổ đó đâu có dừng lại đấy. Cái sự đấm ngực của bà như một liều thuốc gây nghiện, liều dùng ngày một tăng, và kèm theo nó là sự chết ngất của bà. Mẹ cháu phải một tay chăm sóc bà, một tay canh cửa cho bố. Mà cháu biết không, ở trường học, mẹ cháu là một cán bộ đoàn tiên tiến. Một năm, mẹ cháu dẫn dắt mấy thanh niên tiên tiến vào đoàn. Mẹ cháu là một thanh niên đang tràn ngập khí thế cách mạng xã hội chủ nghĩa tươi đẹp. Bà nói điều này vì để cho cháu hiểu thêm rằng mẹ cháu đã bị khốn khổ và dằn vặt đến thế nào. Mẹ cháu câm lặng trong cái nhà bà, không một lời oán than. Một lần thật tình cờ, bà nghe tiếng mẹ cháu nói trong cơn mê ngủ: Bố cũng là đảng viên. Con cũng đang phấn đấu trở thành đảng viên như bố mà. Sinh con ra, bà đã hiểu được tấm lòng của mẹ cháu. Trong đêm tối, không còn sợ hàng xóm rình mò nữa. Bà khóc nức lên. Hóa ra, khóc được thì lại sung sướng cháu ạ. Sung sướng hơn cái sự tự đấm vào ngực mình rất nhiều. Rồi cái đêm mùa đông nghiệt ngã ấy, cái ả Phi Dê đến vào lúc nửa đêm. Trông ả tàn tạ quá thể. Cái quần ả mặc tê tệt máu me. Ả gọi tên bà, chứ không gọi tên ông ấy. Bà đến bên ả. Ả đưa cho bà một mớ áo quần, rồi ả gục xuống ngất lịm. Bà thảng thốt, định kêu lên, thì mẹ cháu đã đến bên bà từ lúc nào. Mẹ cháu bấu vào tay bà, rồi cúi xuống bế ả Vi Dê vào buồng của bà. Ông ấy đang ngủ khì khì trên giường, giật mình tỉnh giấc. Bà cũng ôm cái mớ áo quần đó vào trong buồng, đặt xuống bên cạnh ả. Thì ra, trong mớ áo sống đó có một hài nhi. Nó đã chết rồi. Trong đêm, mẹ cháu và bà dùng tay bới đất để chôn hài nhi. Ông ấy đau khổ lắm, nhưng cũng bình tĩnh để nhận nhiệm vụ mang đứa bé đi chôn. Nhưng mẹ cháu bảo bố phải giữ uy tín thể diện, nhỡ có ai bắt gặp. Khốn khổ con tôi, năm ấy nó mới chớm 17 tuổi. Tháng 4 năm 2007. Chạy xuyên qua cơn mưa trên dải đê. Kính tặng bố. Về đến cầu rẽ thì tôi nhận được điện thoại của cô em dâu. Chị ơi, bố mất rồi. Tôi không có cảm giác đau đớn xé gan xé ruột, mà chỉ thấy nước mắt tuôn xối xả. Tôi không nghẹn ngào nấc cụt mà khóc hu hu. Đoạn đường về nhà vẫn còn dài hơn 50 cây số. Chồng tôi sốt ruột bảo: Im một chút cho tôi lái xe được không? Rối hết cả ruột đấy này. Tôi ngừng khóc một chút, không phải vì lời chồng nói. Tôi ngừng khóc để thở. Khi khóc, có một khối thịt nhầy dâng lên bịt vào đường thở của tôi. Một lát đường thở đã thông, tôi lại hu hu khóc. Tôi khóc hết trên đoạn đường còn lại để về nhà. Bố tôi đã nằm ngay ngắn trên giường với bộ com lê xám. Mẹ tôi với gương mặt bình thản, sự bình thản như khoảng lặng gió trong cơn bão. Tôi đổ gục xuống chân giường khóc hờ cha. Một lúc lâu tôi thấy lòng thanh thản lại. Tôi lau sạch nước mắt, đứng thẳng người để ngắm mặt bố. Bố như đang ngủ, gương mặt bố cũng thanh thản như gương mặt mẹ. Dưới chân bố, mẹ đang dọn lại cái tủ đầu giường. Mẹ lôi từ trong đó ra những vỉ thuốc, cái còn nguyên, cái đang dùng dở. Cái ống xịt, mỗi khi bố lên cơn khó thở thì đổ thuốc vào đó để xịt vào họng, vân vân. Mẹ cho tất cả vào túi ni lông. Mẹ đưa cho tôi rồi bảo, giọng hơi rít lên, vứt vào sọt rác đi. Tôi hơi chững lại, không hiểu thái độ của mẹ. Chắc mẹ thù những vỉ thuốc đó, chúng đã không cứu được bố. Tôi cuốn vào việc lo toan những thủ tục ma chay. Cho đến sáng ngày đưa bố ra đồng, mặt trời vừa ló dạng, mẹ đã đứng thức tôi dậy. Tôi nằm co quắp nhưng ngủ rất ngon, ngay dưới quan tài của bố. Kỳ lạ, một giấc ngủ rất ngon lành, không đau thương mất mát. Tôi vươn vai ngáp dài, rồi nhìn qua kẽ quan tài để chào bố. Mặt bố có vẻ như đầy đặn hơn, như khi ngủ được một giấc ngủ ngon. Tôi rửa mặt và chải đầu xong thì ra bàn nước ngồi cạnh mẹ. Mẹ đưa cho tôi gói xôi bảo, con ăn đi, đường xa đấy, kẻo là. Tôi mở gói xôi bọc trong lá sen tươi, lá sen bánh tẻ, sen chưa trổ bông nên thơm ngát. Mặt trời nhô cao, rọi những tia sáng cực mạnh, quan thẳng qua tầng ozone, lấp lóa vào mặt đất. Tiếng một người nói, hôm nay nắng lắm đây. Bỗng nhiên lòng tôi đau quặn lại, tim tôi loạn nhịp đập. Tôi khóc vấp bằng những cơn nức cụt. Mẹ nhìn tôi đau đớn, thôi con ơi, đừng khóc như vậy. Tôi đứng lên, đi về phía bàn thờ bố. Tôi để gói xôi lên bàn thờ bố. Tôi nói với bố, bố ơi, bố làm con đau lòng quá. Con không ăn được đâu. Lòng tôi đau đớn tan nát. Tôi chưa khi nào có cảm giác như vậy. Tôi không còn cảm thấy có chút sinh khí nào trong người. Tôi cố lê bước vào trong buồng, căn buồng tối của mẹ. Tôi không hiểu sao mẹ không để đèn trong căn buồng của mẹ. Nhiều lần tôi hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ quen như vậy rồi, sáng nhức mắt lắm. Tôi quằn quại trong cơn đau đớn. Tôi cảm thấy không chịu được nổi cơn đau đớn này. Tôi đau đớn về nhiều nhẽ, trong đó có cả nỗi dằn vặt. Con gái đi lấy chồng xa, luôn luôn hướng về cha mẹ với niềm thương nỗi nhớ. Nhưng chỉ có mấy nửa đêm thức giấc nhớ ra, lần về thăm tới sẽ nấu cho bố bát canh chua với cá quả, thứ mà bố rất thích ăn. Thế rồi lần về thăm tới ấy, vui bạn vui bè, chỉ kịp ăn vội bát cơm mẹ nấu, để rồi nửa đêm thức giấc lại ân hận nhớ thương lần sau và lần sau nữa. Nửa đêm cuối cùng, cô em dâu gọi điện về bảo, bố nặng rồi, chị thu xếp về đi. Một lúc sau, mẹ lại gọi điện bảo, sáng mai hãy về, đêm hôm vất vả, bố cũng đỡ rồi. Mẹ thương con gái đêm hôm vất vả. Thế rồi nhỡ không được gặp bố lần cuối. Nào có xa xôi gì đâu mà không được gặp bố lần cuối.
Con gái vô duyên quá, bố ơi, con đau lắm. Con muốn chết đi cho thoát khỏi nỗi đau này. Tôi đã đi qua gần nửa cuộc đời, tôi đã chứng kiến nhiều cái chết, nhưng những người yêu thương nhất thì bố là người đầu tiên. Nỗi đau đớn của tôi chưa có vaccine để phòng chống. Tôi lượng giá sự yêu thương và sự đau đớn. Liệu tôi có thể chịu đựng được bao sự đau đớn nữa? Không, tôi sẽ không chịu đựng được. Có một cách trốn được sự đau đớn đó, chính là cái chết. Nghĩ đến cái chết, tôi thấy thật thích thú. Tôi mỉm cười, tôi ngồi dậy lần tìm. Tôi biết có một chỗ mẹ để những vỉ thuốc hạ huyết áp của mẹ. Đột nhiên, tôi buồn ngủ quá chừng. Tôi đổ vật ra đường. Trong giấc mơ, tôi đi trên một dải đê xanh. Con đường ngày xưa của bố mẹ. Bố mẹ đều ở quê, rồi thoát ly. Khi tôi biết nhớ, thì ký ức đầu tiên của tôi là dải đê xanh uốn lượn. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây bố buộc ở gióng xe, nắng lấp lóa và trời xanh ngắt. Con đường về quê uốn lượn theo con sông. Bố hát rất hay, bố vừa đạp xe vừa hát. Tôi bay bổng trên những nốt nhạc của bố, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nắng chạy trước mặt. Đó là khi trời đang nắng lấp lóa, bỗng một khoảng bị che tối lại. Cái khoảng bị che tối đó ngay trên đầu bố mẹ và tôi. Phía trước mặt dải nắng trải trên triền đê như đang chạy trốn. Tôi vô cùng thích thú với dải nắng trước mặt. Dải nắng làm bừng dậy màu xanh ngút ngát của cánh đồng. Dải nắng làm trong veo khoảng trời trong veo. Và dải nắng làm sáng bừng gương mặt của bà tôi đã đứng đợi trên đê đón cháu từ bao giờ. Cũng có khi bố tôi chạy theo được dải nắng đó. Tim tôi sung sướng như òa vỡ. Tôi nhún nhảy trên chiếc ghế mây và tự hát những nốt nhạc trẻ con thiên thần. Tôi đã rất ngưỡng mộ bố vì bố đã đuổi kịp dải nắng. Bố đã đi được xuyên qua mây đen. Có lần bố đã không đi được xuyên qua đám mây đen đó để đuổi kịp dải nắng. Mẹ ngồi sau xe cứ liên tục giục bố: "Anh đạp nhanh nữa lên, kẻo mưa sập rời xuống bây giờ." Tôi không ngồi phía sau nên không biết bố đạp xe thế nào, nhưng bên tai tôi tiếng thở của bố rất mạnh. Tim tôi bắt đầu đập gấp. Tôi nghe hơi thở mạnh của bố, tôi nghe tiếng sập rời của mẹ, tôi nghe tiếng gió thổi ràn rạt bên tai. Tôi nhìn dải nắng chạy nhanh hơn, tôi nhìn trời đen sẫm hơn. Nỗi sợ trẻ con mơ hồ thật đau đớn. Tôi dãy lên, tôi hét lên: "Bố ơi, bố nhanh lên." Tiếng bố tôi thở mạnh hơn bên tai tôi. Có vài giọt mưa to rơi từ trên cao đổ xuống đầu tôi đau rát. Tiếng mẹ có vẻ thất vọng: "Không kịp rồi, mưa rồi." Tôi mặc kệ, tôi mải nhìn theo dải nắng. Dải nắng chạy nhanh đến tít cuối con đê và nhỏ dần. Tim tôi thắt lại, tôi phập phồng theo dải nắng heo hút. Tôi lo sợ dải nắng sẽ tắt đi. Tôi hy vọng dải nắng đừng tắt. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Bố bảo: "Dừng lại lấy áo mưa mặc nhé." Mẹ bảo: "Thôi, đằng nào chả ướt hết, tắm mưa cho mát." Bố đạp xe trùng lại. Hơi thở của bố bên tai tôi nhẹ nhàng. Tôi không cảm thấy thế nào. Dải nắng cuối nhỏ dần rồi tắt. Tôi hét lên: "Đừng!" Tôi đau đớn nhìn bầu trời đen kịt. Tôi cảm giác vừa mất đi một món đồ chơi mà tôi thích nhất. Tôi khóc dậy lên. Bố mẹ cuống cuồng dừng xe. Mẹ bế vội lấy tôi: "Còn đau chỗ nào à?" Tôi chỉ tay về phía dải đê trước mặt: "Trốn rồi." "Cái gì trốn hả con?" mẹ hỏi. "Nắng chạy trốn rồi." Bố mẹ cùng ả lên. Bố bế tôi từ tay mẹ. Bố công kênh tôi lên vai: "Con gái ơi, mình cùng tắm mưa đi. Này, mát chưa?"
Mưa ào ạt rơi trên đầu tôi, ngấm vào cơ thể tôi mát lạnh và làm tan ngay nỗi buồn của tôi. Tôi cười lanh lảnh. Cơn mưa trên đê mau tạnh, tôi lại ngồi trên chiếc ghế mây, bố vừa đạp xe vừa hát. Tôi còn nhiều lần đi về trên con đê, tôi còn nhiều lần được ngắm nhìn dải nắng chạy, tôi còn nhiều lần chạy xuyên qua cơn mưa, tôi còn nhiều lần bị cơn mưa ụp xuống. Chỉ có nỗi buồn trẻ con đó không còn, vì một nỗi buồn khác đã thế chỗ vào nó. Sau mỗi nỗi buồn, trái tim tôi đập vững vàng hơn. Khi tôi thiếp đi, tôi thấy mình đi trên con đê. Phía trước có dải nắng đang chạy. Bố đi ngược dải nắng đó chạy lại phía tôi. Mặt bố sáng lấp lóa, nhưng không hề thanh thản như gương mặt đang nằm kia. Khi bố chạy lại gần, tôi nhận thấy mặt bố đầy đau đớn. Bố giơ tay chìa về phía tôi và hét lên: "Đừng!" Tôi tỉnh dậy. Tôi hiểu điều bố định nói. Tôi cất những vỉ thuốc hạ áp của mẹ vào tủ. Tôi đi ra ngoài. Mẹ đang tìm tôi. Tay mẹ cầm gói xôi bọc trong lá sen. Mẹ hỏi tôi: "Con đi đâu vậy? Sao không ăn xôi đi? Ăn đi con. Ăn nhanh đi con. Sắp truy điệu bố rồi." Tôi nghe lời mẹ, ngồi xuống bên mẹ và ăn hết gói xôi